Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh đã tới sự chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân tại các địa phương trong tỉnh. Lục Nam tăng cường quản lý khai thác khoáng sản. Hướng về ngày tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 1930-2019, chiều nay, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Tân Sơn 1, xã Tân Sĩnh, huyện Lạng Giang. Cùng dự có đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Trần Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Tống Ngọc Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang. Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc bày tỏ vui mừng và ghi nhận những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội của thôn Tân Sơn 1 nói riêng, xã Tân Dĩnh nói chung đã đạt được trong thời gian qua. Từ một xã thuần nông còn nhiều khó khăn của Lạng Giang, đến nay xã Tân Dĩnh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thôn Tân Sơn 1 đang phấn đấu trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,2%, an ninh trật tự được giữ vững. Đồng chí Phan Đình Trạc mong muốn, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân trong xã tiếp tục chung sức, chung lòng, nêu cao tinh thần đoàn kết, động viên, giúp đỡ để các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn cùng vươn lên trong cuộc sống, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh. Đồng chí Phan Đình Trạc khẳng định, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc gắn với kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, mà trọng tâm là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, sẽ mang lại ý nghĩa thiết thực đối với các tầng lớp nhân dân, khu dân cư, dù ở nông thôn, đô thị hay vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Nhằm rút ngắn khoảng cách với khu đô thị, đồng bằng, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc. Nhân dịp này, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã tặng hoa và 5 triệu đồng cho tập thể thôn Tân Sơn 1, tặng 35 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, hộ nghèo và gia đình chính sách, tặng quà trị giá 500.000 đồng cho 150 hộ gia đình còn lại trong thôn. Đồng thời, tặng 400 triệu đồng xây dựng 10 nhà đại đoàn kết cho tỉnh Bắc Giang. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải đã tặng quà vào một chiếc TV trị giá 15 triệu đồng để phục vụ sinh hoạt cộng đồng cho thôn Tân Sơn 1, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang.
Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã về dự chung vui ngày hội với cán bộ nhân dân thôn Vàng, xã An Hà, huyện Lạng Giang. Những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng chi bộ thôn Vàng và Ban công tác Mặt trận đã tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, hoàn thành xây dựng nông thôn mới, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Thôn đã vận động nhân dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Toàn thôn có 90% số hộ đạt gia đình văn hóa. Năm nay toàn thôn cứng hóa được 4 km đường giao thông, trong đó nhân dân hiến được 700 mét vuông đất. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chúc mừng những nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới ấn tượng với những đổi thay về mọi mặt mà thôn đã đạt được, đồng thời mong muốn chính quyền và nhân dân trong thôn sẽ tiếp tục đoàn kết xây dựng thôn thành thôn kiểu mẫu, giữ gìn truyền thống bản sắc địa phương, nâng cao đời sống nhân dân. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo tỉnh ủy đã dành tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho thôn và một số hộ dân.
Cũng trong chiều ngày 16 tháng 11, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 7, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng. Cùng dự có đồng chí Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Thôn 7, xã Cảnh Thụy có 256 hộ với 780 nhân khẩu. Nhiều năm qua, nhân dân trong thôn luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đây cũng là thôn dẫn đầu của xã Cảnh Thụy trong việc thực hiện các nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Số hộ khá giàu, chiếm khoảng 80% tổng số hộ. Thu nhập bình quân đầu người của thôn 7 ước đạt trên 40 triệu đồng một người trên một năm. Chung vui với bà con nhân dân nơi đây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ghi nhận và biểu dương những cố gắng nỗ lực của nhân dân thôn 7, xã Cảnh Thụy. Đồng thời mong muốn thời gian tới, bà con nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới người dân. Mỗi đảng viên là những người gương mẫu thực hiện. Tích cực vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy thế mạnh của địa phương để phát triển. Tại đây, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã tặng cho nhân dân thôn 7 các quà và tặng quỹ khuyến học của thôn tặng 5 suất quà cho 5 hộ nghèo. Thay mặt lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Thái, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cũng tặng hoa chúc mừng nhân dân thôn 7 trong ngày hội đại đoàn kết và tặng một chiếc tivi.
Tới dự và phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Hồ Lương, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Từ Minh Hải đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể các cấp của huyện Lục Nam tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cần chú trọng quan tâm đến việc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, huy động sức mạnh của nhân dân để xây dựng khu dân cư vững mạnh. Muốn huy động sức dân phải từ khu dân cư, giảm nghèo bền vững diễn ra ở khu dân cư, xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng và gia đình là ở khu dân cư, đoàn kết dân tộc trước hết là mỗi gia đình và tại khu dân cư. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, thời gian gần đây, Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh kiểm tra và tiến hành xử phạt nhiều tổ chức cá nhân vi phạm. Với sự vào cuộc tích cực, hoạt động này dần đi vào nề nếp. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Theo số liệu thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lục Nam, tính đến hết tháng 10 năm nay, Ủy ban nhân dân huyện đã xử phạt hành chính đối với 52 trường hợp vi phạm khai thác khoáng sản trên địa bàn, nộp ngân sách nhà nước trên 1,2 tỷ đồng. Một trong những vi phạm chủ yếu là khai thác quá hạn mức cho phép. Theo ông Lương Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam, huyện cũng đã kiểm điểm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Lâm vì thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý.
Trong cái vấn đề quản lý nhà nước trên địa bàn, nếu mà xã nào, đơn vị nào mà để tình trạng nó kéo dài hoặc là chậm ngăn chặn xử lý thì sẽ phê bình, nhắc nhở rồi thậm chí đến kỷ luật. Trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã phê bình rồi kiểm điểm đối với một đồng chí Chủ tịch Ủy ban xã Thanh Lâm. Với những cái biện pháp đó thì chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới là cái việc mà khai quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn sẽ ổn định.
Những năm trước đây, lợi dụng việc săn gạt hạ độ cao, một số cá nhân trên địa bàn xã Huyền Sơn đã làm thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh và sự giám sát của lực lượng chức năng, hoạt động này dần đi vào ổn định. Các đơn vị khai thác thực hiện theo đúng cam kết và không để ảnh hưởng tới đời sống của người dân địa phương. Đây là lời của ông Nguyễn Đình Hương, giám đốc công ty cổ phần Mạnh Tuấn HD và ông Vũ Hồng Hạnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam cùng cho biết.
Thì chúng tôi khai thác theo đúng với lại cái kế hoạch mà Ủy ban tỉnh giao. Thế và đường xá các thứ thì chúng tôi làm rất là cẩn thận. Nước nuôi vệ sinh môi trường thì chúng tôi tưới tắm rất là bảo đảm. Còn ngoài ra các cái hộ dân ở đấy thì chúng tôi thường xuyên là cho xe tưới liên tục để bảo đảm về cái vệ sinh môi trường cho các cái hộ dân ở ven đường.
Về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn ấy thì tôi giao cho cán bộ chuyên môn hàng ngày phải đi kiểm tra thực tế ở trên địa bàn. Thế với tổ công tác thì mỗi tuần chúng tôi sẽ tổ chức, có nghĩa là bất kể vào ngày nào. Thế đặc biệt là trong ngày thứ bảy chủ nhật thì là với cái cán bộ lãnh đạo chủ chốt cũng vẫn cùng với cán bộ chuyên môn cũng vẫn phải thường xuyên đi.
Để hoạt động này đi vào nề nếp, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn được cấp phép khai thác cần tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản của các tổ chức cá nhân. Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ đúng quy định. Ông Lương Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam khẳng định:
Chúng tôi sẽ chỉ đạo rà soát lại các cái quy hoạch. Quy hoạch các cái mỏ rồi quy hoạch sử dụng đất để những cái khu vực, những cái vị trí mà nó không đảm bảo quy hoạch thì sẽ không tiến hành cho phép hạ thấp rồi cấp phép khai thác, và quy hoạch là những cái vùng đảm bảo theo đúng cái quy định. Cái thứ ba là tăng cường cái kiểm tra xử lý những cái trường hợp mà vi phạm. Ở đây thì đối với những cái tổ chức cá nhân mà được cấp phép thì tăng cường kiểm tra cái việc mà khai thác theo giấy phép được cấp, nếu mà có vi phạm là sẽ xử lý theo đúng quy định, và nếu mà tái phạm thì sẽ đề nghị với tỉnh là sẽ thu hồi giấy phép.
Tối qua, Công an huyện Yên Thế nhận được tin báo tại bản Bát Lát, xã Tam Tiến xảy ra một vụ cướp tài sản. Đối tượng là nam giới đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt một phụ nữ sinh năm 1978 trú tại bản Ven, xã Xuân Lương cùng huyện để cướp xe máy Honda Lead và một túi sách bên trong có gần 33 triệu đồng cùng một số vật dụng giấy tờ cá nhân. Nhận được thông tin, công an huyện đã nhanh chóng xác định các khu vực đối tượng có thể đi qua và bố trí nhiều tổ công tác gồm lực lượng cảnh sát hình sự, giao thông chốt chặn. Đến khoảng 20 giờ 25 phút cùng ngày, tại quốc lộ 17, đoạn thuộc thôn Trại Cọ, xã Tam Tiến, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng nghi vấn khi điều khiển phương tiện giống xe nạn nhân miêu tả nên đã ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra, nhưng tên này không chấp hành mà bỏ chạy. Tổ công tác đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Khi Đào Xuân Ngọc chạy đến khu vực cổng Chùa Lèo, xã Phồn Xương đã bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Ngọc khai nhận gây ra vụ cướp xe máy và túi sách tại bản Bát Lát cách đó ít phút. Đối tượng Ngọc từng sử dụng ma túy đá, có 3 tiền án về tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngọc ra tù năm 2017, nay lại tiếp tục phạm tội. Công an huyện Yên Thế đang tạm giữ Đào Xuân Ngọc để điều tra, làm rõ vụ án.
Từ năm 2005, Liên Hiệp Quốc chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm để tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Việt Nam hưởng ứng các hoạt động này từ năm 2012. Năm nay, ngày tưởng niệm là ngày 17 tháng 11. Và năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 11, Ban An toàn Giao thông tỉnh lại tổ chức hoạt động thăm hỏi, chia buồn và tặng quà cho gia đình các nạn nhân bị tai nạn giao thông. Hầu hết những trường hợp mà Ban An toàn Giao thông tỉnh đến thăm hỏi, chia buồn thì nạn nhân đều là lao động chính trong gia đình. Cuộc sống của những gia đình này đều có hoàn cảnh khó khăn. Nay người trụ cột mất đi không chỉ là nỗi đau ở lại mà còn khiến cho cuộc sống của gia đình họ càng trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, ngày tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông cũng là dịp để mỗi người cẩn trọng hơn khi tham gia giao thông, bởi đằng sau là cả một gia đình. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tháng 4 vừa qua đã khiến anh Nguyễn Hữu Liên ở thôn Dục Quang, thị trấn Bích Động thiệt mạng. Nhận được tin chồng tử vong sau vụ tai nạn, chị Toàn đã bị sốc nặng, tinh thần hoảng loạn. Dù nửa năm đã trôi qua, nhưng nỗi đau mất chồng vẫn chưa nguôi ngoài.
Trong gia đình thì chồng tôi vẫn là lao động chính trong gia đình, thu nhập chính gia đình, nuôi các con, lại còn mẹ già thì thực sự ra bố tôi thì mới mất đây không lâu, thì bây giờ đến chồng tôi thì thật sự là đây cũng là một cái khó khăn rất lớn đối với gia đình nhà tôi.
25 năm nuôi dạy, nay thấy con khôn lớn trưởng thành, vợ chồng anh Ngọc Văn Hiền và chị Ngọc Thị Thúy phấn khởi và hạnh phúc vô cùng. Nhận được tin con trai là Ngọc Tuấn Anh bị tai nạn giao thông và không qua khỏi, vợ chồng anh Hiền như thấy cả bầu trời sụp đổ. Niềm hạnh phúc, niềm hy vọng của hai vợ chồng giờ trở thành nỗi đau tột cùng.
Ai cũng thế thôi, nuôi con từ nhỏ đến giờ, 20 mấy năm rồi. Bao nhiêu công sức của bố mẹ, bao giờ cháu nó như thế để lại. Giờ không biết nói thế nào, rất là nhiều cái đau thương, mất mát, rất là khủng khiếp. Thật là đau, đau xót, mình cũng không ngờ như một tiếng sét đánh vậy.
Trong 2 tuần qua, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đến thăm hỏi, chia buồn và tặng quà cho 30 gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những hoạt động hướng về Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Ông Hoàng Văn Hải, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh nhấn mạnh.
Đây là hoạt động rất là ý nghĩa. Bởi vì thông qua cái hoạt động này thì các cái tổ chức đoàn thể rồi các cấp chính quyền, các lực lượng chức năng là chia sẻ, động viên các cái hoàn cảnh gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có cái khó khăn để sao vơi bớt những cái khó khăn của các cái gia đình. Đồng thời thì thông qua cái hoạt động này thì nhằm tăng cường các tuyên truyền, cảnh báo đối với người dân về cái hậu quả, cái hiểm họa của tai nạn giao thông. Từ đó thì người dân có cái ý thức tốt trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
Với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại, hoạt động tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông nhằm chia sẻ những đau thương mất mát đối với những gia đình nạn nhân tai nạn giao thông. Đồng thời cũng nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho mọi người, để nỗi đau mang tên tai nạn giao thông sẽ không còn hiện hữu.
Phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Sang Nam, tổ chức sản xuất Đinh Đức Đạt, biên tập Hoài Nam, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Thu Hoài. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.